Phật
Pháp
ứng dụng.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng bái bạch thầy. Thể theo chương trình của khóa tu lần thứ 52, hôm nay vào giờ này là thời pháp thoại do thầy đảm trách. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy quang lâm về nơi pháp tòa để chia sẻ thời pháp thoại sáng nay với đạo tràng chúng con. Ban chung cổ cử ba hồi chuông trống bát nhã, cung thỉnh thầy quang lâm pháp tòa.
A tang a nam ma mô Phổ Hiền Bồ Tát.
Nam mô A Di Đà Phật. Để đi vào thời pháp hội sáng hôm nay, thành kính cùng thỉnh thầy, kính mời pháp hội đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Thân Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con thành kính cung thỉnh Thầy an tọa. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy. Sáng hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm Ất Mùi, nơi đạo tràng tu viện Tường Vân, khóa tu lần thứ 52 được tổ chức. Phật tử đạo tràng, hành giả chúng con lại được cơ hội về đây để tham dự khóa tu một ngày an lạc. Và chúng con biết rằng cũng sắp đến ngày vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng con kính cầu chư Phật cũng như Đức Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho Thầy luôn được nhiều sức khỏe để hướng dẫn đạo tràng chúng con tu học. Và chúng con xin được gửi lời khánh tuế Thầy trong ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm sắp tới này, cũng như vào giờ phút này nơi đạo tràng chúng con đang lắng lòng thanh tịnh để hướng về Pháp Tòa đón nhận những lời pháp thoại trong buổi sáng hôm nay mà Thầy sẽ chia sẻ với đạo tràng chúng con. Kính bạch Thầy bắt đầu cho buổi pháp thoại sáng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc, lời đầu tiên chúng tôi nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị tu học một ngày thật sự an lạc. A Di Đà Phật. Sáng nay các vị không có thấy tôi lên giảng đường sớm, các vị vui lắm phải không? Hả? Các vị có cảm giác rằng là bữa nay vắng chủ nhà mặt tình mọc đuôi phải không? Hả? Có không? Không. Hay là các vị nghĩ gì? Lo lo hả? Lo lo không biết thầy còn đi nổi không hả? Xin thưa các vị, thì cái lịch giảng chúng ta đã thay đổi vào buổi sáng và buổi chiều, là thay vì buổi sáng thì quý giảng sư khác giảng, nhưng là do Hòa Thượng Giác Toàn bận Phật sự buổi sáng cho nên là Ngài sẽ đến với chúng ta vào buổi pháp thoại buổi chiều, cho nên tôi là người phải bao sân. Vì vậy khi mà có sự thay đổi gì thì tôi sẽ thế vào cái vị trí đó. À, cho nên là đổi lại là tôi sẽ giảng buổi sáng hôm nay. Thật ra mà nói do buổi sáng hôm nay tôi giảng cho nên là cả đêm hôm tôi ngủ không được. Người ta thường thường ta ngủ không được là vì sao vậy? Có bài hát thức tròn đêm nay để làm gì? Hả? Có bài hát thức tròn đêm nay để nhớ chữ tu. Xin thưa các vị, thì đúng ra là tôi không có nhớ cái ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên là tôi dự định giảng cho các vị một bài giảng khác. Nhưng mà hồi hôm là khoảng gần 11 giờ mới nhớ trực ra là 18-19 này là vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì vậy cho nên là tôi mới thay đổi đề tài cho nó phù hợp với chúng ta trong cái ngày vía. Vì vậy tôi phải ngồi suy nghĩ rất lâu để tôi có thể chia sẻ với các vị điều gì liên quan đến cái ngày vía trọng đại này mà đối với các Phật tử của Bắc Tông chúng ta. Thật tình mà nói đó thì về cái ý nghĩa hay là hình tượng hay là kinh điển liên quan đến Bồ Tát Quán Thế Âm chúng ta đã đề cập rất là nhiều. Phật tử cũng đã được học rất là nhiều, cho nên tôi ngồi tôi suy nghĩ phải có một cái gì đó nó có tính cách là làm mới hơn hay là khác đi một chút để trong quá trình chúng ta học, để chúng ta tiếp nhận được cái gì nó mới mẻ. Cho nên là tôi phải suy nghĩ với các vị một cái đề tài để chúng ta có thể tìm hiểu, và đa phần các vị Phật tử là những người Phật tử theo tín ngưỡng của Bắc Tông á, thì chúng ta cảm thấy phân vân cho một số điều mà do sự tác động đôi chiều hoặc là do một số những cái lời giảng giới hạn nào đó đã làm cho trong đầu chúng ta phân vân. Thì tôi cũng muốn can thiệp vào điều này một chút theo cái suy nghĩ và hiểu biết của tôi. Cho nên tôi chia sẻ với các vị trong cái bài giảng hôm nay, đó là bài giảng là tìm hiểu về lý sự của Kinh Phổ Môn. A Di Đà Phật. Ở đây các vị có biết Kinh Phổ Môn không ạ? Và chiều nay thay vì chúng ta tụng Kinh Sám Hối như thường kỳ, thì chiều nay chúng ta sẽ tụng bản Kinh Phổ Môn này, để chúng ta cũng chuẩn bị kỷ niệm ngày khánh đản của Bồ Tát Quan Thế Âm. Xưa nay thì nhắc đến Kinh Phổ Môn thì chúng ta cảm giác rằng đó là một bản kinh để chúng ta tụng cầu cầu an, tức là mong cầu cho mọi việc được bình an. Và có hữu sự hoặc là những người bệnh tật, chúng ta tụng kinh để chúng ta mong rằng là cầu nguyện cho chúng ta được tật bệnh tiêu trừ. Và cái hình ảnh của một vị Bồ Tát trong Kinh Phổ Môn đó là ai? Là Bồ Tát Quan Thế Âm. Như vậy Bồ Tát Quan Thế Âm đã trở thành một nhân vật trong tín ngưỡng của đại đa số quần chúng Phật tử chúng ta. Bên cạnh đó, thậm chí không là Phật tử, người ta cũng vẫn ngưỡng mộ và kính trọng về hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm này. Một số vị thì người ta không biết được Bồ Tát Quan Thế Âm là ai. Cách này thì chắc là chừng hơn một tháng, có hai vợ chồng người đó là người Thiên Chúa giáo. Họ nói thẳng ra là gia đình của họ từ thở bé là mẹ là Phật mà cha là Chúa. Cho nên là với một hoàn cảnh nào đó họ đã theo tín ngưỡng của cha. Và mấy chục năm họ có một cái khoảng cách rất lớn với mẹ bởi nhiều lý do. Và trong một lần đó do cô vợ đó bị bệnh tật cho nên hối hận, mới suy nghĩ về điều gì đó, mới trở về mới thăm người mẹ của mình. Và trong cái quá trình thăm mẹ đó, mẹ có khuyến khích trao đổi về cái suy nghĩ để học tu. Thì cô nói rằng là ban đầu nghe nói đến điều này cô rất là khó chịu, tức là khi nghe nhắc đến Phật giáo là trong lòng cô không có thích. Nhưng mà vì cái sự sơ ngộ giữa cô và mẹ muốn làm hòa, vì vậy cô có buộc lòng là chiều mẹ nghe một vài bài pháp thoại nào đó, mà trong đó là những bài giảng của tôi. Và sau khi cô nói là nghe xong rồi là cô có cảm giác là dường như đảo lộn tâm hồn. Và cô có một suy nghĩ rất khác trong cái vấn đề là ứng dụng theo những lời Phật dạy, và đã giúp cô vượt qua những cái bệnh tật khổ nạn đó đó. Cho nên hai vợ chồng có tìm đến gặp tôi. Thì đầu tiên gặp tôi là cô có nói là cô có đi một vài lần ngang cái chùa này, và cô có nhìn thấy một cái cô bằng đá đứng ở phía trước. Các vị hiểu không? Hiểu. Có hiểu cô bằng đá rồi phải không? Cô nói là hai vợ chồng đi qua đây nhiều lần là ý là muốn gặp thầy nhưng ngại lắm. Mà đi ngang rồi cái thấy cái cô bằng đá ở phía trước á, thì tự nhiên có một cái cảm giác rất là cảm tình. Mới đầu cô nói là cô đứng ở phía trước, rồi sau đó mới nói cô bằng đá. Tức là nói đi qua nhiều lần gặp cái cô đứng ở phía trước á. Lúc đó trong đầu tôi suy nghĩ cái cô nào canh me đứng ở phía trước. Tôi mới hỏi cô nào, cái nói cái cô bằng đá. Thì lúc đó tới cô bằng đá là tôi hiểu ngay. Và lúc đó trong cái việc mà trao đổi đó, cô nói lên rất là nhiều điều để bày tỏ tại sao cô có ý hướng quay về với Phật giáo. Cả hai vợ chồng, mà cô nói là truyền thống này cô đã theo trên 40 năm về niềm tin. Vậy thì tôi muốn nói với các vị là cái việc mà những người chưa từng biết đến Đạo Phật cũng có một cái nhìn rất thiện cảm về hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm. Một số người nghiên cứu một cách nào đó cho Kinh Phổ Môn là phi Phật thuyết, và Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong đó là hình ảnh phi lịch sử. Tôi không cãi về hình ảnh phi lịch sử của Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng tôi muốn đính chính lại ngay cái quan điểm mà nói rằng là Kinh Phổ Môn là phi Phật thuyết. Để nói là Phật nói thì không có kinh nào Phật nói hết á. Từ Nikaya, A Hàm cho đến những bản kinh liên hệ đến Đại Thừa, không có bản kinh nào trực tiếp Đức Phật nói cả. Sớm nhất là những bản kinh mà được biên tập từ hệ Nikaya là hệ Pali, và hệ A Hàm là hệ Sanskrit, cũng khoảng 400 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là ghi lại những lời Đức Phật đã từng dạy. Và sau đó 500 năm trở về sau, bắt đầu các bản kinh Đại Thừa, trong đó đầu tiên là Bát Nhã, liên hệ nó sau đó là những cái bản kinh như là Đại Bảo Tích, rồi Hoa Nghiêm, rồi Pháp Hoa, rồi Di Ma rồi đó. Những bản kinh này có sau đó khoảng 5 đến 700 năm sau. Vậy là cả một cái thời điểm thế kỷ đầu trước Tây lịch và hai thế kỷ sau Tây lịch là cái thời điểm kinh điển được biên tập và các cái hệ tư tưởng phát triển. Vì vậy ai nói rằng kinh điển Đại Thừa là phi Phật thuyết thì cũng là phủ nhận bản thân của chính mình, cho dù đó là hệ nào, hệ Nikaya hay là Hàm. Cho nên chúng ta không có gì một cách chủ quan trong suy luận, nghiên cứu một cách nào đó để chúng ta phủ nhận lại cái học thuyết quan trọng mà tư tưởng đã truyền tải trong kinh Pháp Hoa. Chúng ta nên biết rằng để có Phật giáo vào Việt Nam, hình ảnh đầu tiên không phải là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mà hình ảnh đầu tiên là Bồ Tát Quan Thế Âm. Các vị nên nhớ tôi nói này, một số người nghĩ rằng tôi nói ngược. Các vị cứ nghĩ rằng khi Đạo Phật có mặt là hình ảnh Đức Bổn Sư có mặt. Xin thưa, tại Việt Nam này, Đạo Phật có mặt không phải hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca, mà hình ảnh của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Tại sao? Chúng ta biết rằng sự truyền bá và giới thiệu Đạo Phật có ở Việt Nam không phải là các thầy tu. Các vị nên nhớ là như vậy. Đầu tiên Đạo Phật có mặt ở Việt Nam là do những cư sĩ mà vai trò của họ là những thương buôn. Theo con đường tơ lụa bằng đường biển, họ đi từ Ấn Độ sang Việt Nam. Và cái quá trình đi biển, các vị nhớ ngày xưa, thuyền mà đi giữa biển thì sóng to gió lớn, các loại cá mập cá xà, các vị thấy đáng sợ lắm. Cho nên trong quá trình của họ đi qua Ấn Độ Dương hay là đi qua các biển lớn như vậy, các vị thấy rằng cái niềm tin vào các vị thánh thần Bồ Tát là điều không thể thiếu. Cho nên thời điểm đó, những người cư sĩ Phật tử, họ đã thuộc Lào Kinh Phổ Môn và họ rất là ngưỡng mộ hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên họ đem hình ảnh Bồ Tát, họ thờ theo thuyền và họ trì tụng Kinh Phổ Môn trong thời buổi ban đầu. Và họ cũng giới thiệu một vị thần thánh Bồ Tát họ tín ngưỡng đó với dân gian chúng ta. Và từ thời ban đầu với một đất nước Việt Nam là đa tín ngưỡng rất là dồi dào và phong phú, cho nên là dễ dàng chấp nhận những tín ngưỡng đó. Và hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm từ một cái thở nào đã trở thành hòa quyện với nền tín ngưỡng bản địa mà người Phật tử Việt Nam chúng ta đã tụng kinh tôn thờ và tín ngưỡng theo dạng thần thánh và linh thiêng từ thời ban đầu. Vì vậy những bản kinh nguyên thủy hay là A Hàm không có ở Việt Nam từ thời buổi đầu, mà những tín ngưỡng theo hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát đã có thời ban đầu để làm cái nền tảng gạch nối cho Đạo Phật phát triển tại Việt Nam sau này. Vì vậy chúng ta thấy rằng hình ảnh của Bồ Tát là Quan Thế Âm là không thể phủ nhận được với niềm tin của quần chúng của Việt Nam chúng ta. Cho dù người Phật tử hay là người có tín ngưỡng thì các vị thấy họ vẫn tôn thờ Bồ Tát mà. Các vị thấy những tàu đánh cá không? Họ làm nghề gì? Cái nghề họ là nghề sát sanh, nhưng mà các vị thấy trên tàu dường như là đa phần tôi đã từng chứng kiến ở quê tôi, họ đều có thờ hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngày xưa các vị đi trên các xe đò, các vị thấy hình ảnh nào? Xin thưa các vị, cũng hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Thở xưa chưa có một hình ảnh nào khác ngoài hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát trên các chuyến xe đò. Hãy nói là như vậy. Nhưng mà bây giờ thì nói là đa dạng. Còn ngày xưa chúng ta biết rằng là người ta chỉ cảm nhận Bồ Tát Quan Thế Âm là hình ảnh thánh thiện linh thiêng mà người ta tin tưởng để thờ cúng. Vậy thôi. Cho dù người ta không hiểu được cái thật nghĩa của Quan Thế Âm là gì hay là Kinh Phổ Môn dạy cái gì, nhưng mà cơ bản nhất người ta cảm thấy rằng người ta đau khổ, người ta lâm nàn, người ta khởi niệm, người ta tụng kinh đó, người ta được an lành, tai qua nạn khỏi, người ta có quyền tin mà ai nói chăng nói cụi gì. Họ nghiên cứu về bác học, về triết lý, về lịch sử vậy đó. Đó là quyền của mọi người, còn niềm tin là việc của họ. Cho nên có những cái mà niềm tin nó trở thành những cái điều rất căn bản trong lòng của những người mà thuộc về tín ngưỡng, tôn giáo. Và Phật giáo chúng ta cũng ảnh hưởng cái này rất lớn. Vì vậy các vị thấy cái hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm là có vào Việt Nam rất là sớm, từ những kỷ nguyên đầu của Tây lịch về danh xưng này rồi. Cho nên chúng ta hiểu về lý về sự từ Kinh Phổ Môn, nó giúp chúng ta có những cái hướng nhìn rộng mở và tích cực hơn, chứ không mang cái nghĩa là tiêu cực, chủ quan, cố chấp, phê bình bài bác những cái mà không cần thiết. Tại vì chính thân tôi nghe nói Những Phật tử họ bị khủng hoảng về tâm lý khi gặp một số người đã nói trắng trợn về cái vấn đề là hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm. Họ có nghiên cứu một mức độ nào đó, và một vài tông phái không cùng với những cái quan điểm của hệ tư tưởng Phật giáo Bắc truyền cũng lại tác động tiêu cực về những điều này. Nói để chứng tỏ như ta là người có nghiên cứu, hay là chứng tỏ ta là một người mới đạo Phật gốc gì đó. Đây là những cái quan niệm mà cần phải suy nghĩ lại một cách dung hòa. Đạo Phật ở đất nước Việt Nam là khuynh hướng của Bắc truyền hay là Đại thừa Phật giáo? Không thể phủ nhận được lý do này, và tư tưởng này đã trở thành cái gốc, cái nằm lòng trong đại đa số quần chúng, mà không có một lý do nào và ai có đủ cái khả năng để khuynh đảo một cách để lật ngược lịch sử được. Nói thẳng là như vậy. Vì vậy cho nên cái quan niệm tư tưởng về tín ngưỡng của chúng ta cứ giữ, chúng ta không sai, chúng ta giữ theo truyền thống. Ai nói trăng nói cuội đó là việc của họ. Trên nguyên tắc chúng ta thấy có ý nghĩa, có lợi và đúng với lời Phật dạy, kinh điển dạy, tổ dạy, chư tôn hòa thượng dạy, các vị cứ duy trì một cách thẳng thắn. Vì cái gì sai là được chỉnh đốn rồi, chư tôn hòa thượng cũng chỉnh đốn chúng ta rồi, chứ không phải là để duy trì mang tính cách sai cho chúng ta như vậy. Cho nên người Phật tử suy nghĩ về điều này một cái cách tích cực hơn. Riêng bản thân tôi đã thuộc bản kinh Phổ Môn từ rất sớm. Khi tôi còn nhỏ, ở chùa là tôi đã thuộc kinh Phổ Môn rồi. Và tôi đã tự đọc và hành trì bằng niềm tin rồi. Và hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm là hình ảnh mà tôi ngưỡng mộ nhất và có đặt niềm tin nhất. Cho dù hôm nay tôi nghiên cứu và học Phật Pháp như thế này, nhưng mà về lòng tin của Bồ Tát Quan Thế Âm tôi không thay đổi so với những bước đầu hay là những tháng ngày đầu tiên của tôi vào đời để biết Phật Pháp. Nó lạ kỳ là như vậy. Tôi có thể lý giải được về sự, về lý, nhưng mà riêng cái đó nó trở thành cái gì trong cái lẽ sống và niềm tin của tôi. Các vị biết rằng thời nhỏ tôi là nhiều bệnh tật mà, cho nên là uống thuốc Bắc hay là thuốc Nam nó là sát chén chén vậy nè, là chuyện uống thường xuyên. Mà mỗi lần uống như vậy tôi thấy rằng mẹ tôi sát thuốc rất là kỹ. Sát xong rồi cái để xuống, cái để cái chân nhang ngang, không biết cái đó để làm cái gì. Để ngang cái chân nhang vậy đó, cái để nguội. Mẹ tôi mới kêu tôi uống và nói rằng: "Con à, nhớ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm nha con." Thì tôi bưng chén thuốc lên tôi uống, tôi niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn đó, Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát độ hộ cho con uống thuốc được tật bệnh tiêu trừ. Câu này nó thuộc lòng từ thời bé luôn. Và lâm râm niệm như niệm chú vậy đó. Rồi cái uống một chén thuốc. Nhưng mà khi tôi uống, mẹ tôi cũng ngồi kế bên đó, mẹ cũng lâm râm: "Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát độ hộ cho con á, uống thuốc được tật bệnh tiêu trừ." À, tôi nghe rất rõ luôn. Nhưng mà mạnh tôi niệm, mạnh mẹ niệm, mà mẹ vẫn niệm Bồ Tát Quan Thế Âm để gia hộ cho tôi uống thuốc hết bệnh. Cái việc đó tôi có cảm giác rằng là Bồ Tát Quan Thế Âm trở thành lẽ sống và niềm tin của quần chúng từ dạo nào. Và từ nhỏ lớn lên tôi đã có cái niềm tin này, nó rất là đặc biệt, lạ kỳ như vậy. Đối với Phật Pháp là cái chuyện mà mình tin Phật Pháp, mình hiểu Phật Pháp. Nhưng mà riêng cá nhân về Quan Âm, trong lòng tôi nó có một cái khác lạ là tôi gặp chuyện gì khổ đau bệnh tật và bất cứ một ngộ biến nào trên cuộc đời thì Bồ Tát Quan Thế Âm vẫn hiện hữu mãi trong lòng tôi là như thế. Trong bất cứ mọi trường hợp nào, bây giờ tôi không có cố ý nhớ cũng tự nhớ nữa. Cái này là cái mà mình có cái duyên. Rồi tôi nói để các vị thấy từng bước. Cách nay hơn một năm thì có một cái gia đình đó, cái cô này là người mẹ trong gia đình á, có cái bệnh ban đầu đó là cái bệnh mà gọi là ung thư ngực á. Rồi sau thời gian điều trị rồi 10 năm sau cái tự nhiên nó di căn qua phổi. Thì khi mà di căn qua phổi và phổi nó có chứa nước và tích tụ máu rồi đó, thì thật ra mà nói gia đình tuyệt vọng. Cho nên có trao đổi cùng tôi, thì tôi cũng có hướng dẫn một vài cái vấn đề cơ bản, và tôi khuyên nên trì Đại Bi và tụng kinh Phổ Môn và niệm Quan Thế Âm đi, để nguyện cho mẹ. Bây giờ còn nước còn tát, ngoài điều trị của bác sĩ thuốc men thì chúng ta nên làm điều đó. Mà sự thật rằng bác sĩ đã lắc đầu, cảm giác rằng là đây là cái việc mà gọi là chữa cháy vậy thôi, chứ đã di căn qua và phổi chứa nước là vô phương. Như vậy mà qua quá trình một thời gian mà cả gia đình thành tâm làm điều đó, phát nguyện ăn chay trường và trì Đại Bi và tụng kinh Phổ Môn niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Trong thời gian qua 3 tháng, mọi việc đều thay đổi. Mà khi trở lại khám, bác sĩ ngạc nhiên. Và lúc trước là mỗi một lần rút nước trong phổi ra gần 2 lít. Vậy mà từ thời gian đó trở về sau là không còn nước trong phổi nữa. Và gia đình mới ngạc nhiên cho tôi hay. Và tôi cũng nghĩ rằng ngoài cái vấn đề thuốc men một cách phù hợp nào đó, thì trong cái việc mà hành trì tu tập nó có lợi như thế nào về điều đó. Cho nên là tôi đã để lòng những cái việc này. Tôi không nói ra với mọi người vì sao vậy. Các vị biết tôi rất rõ, tôi không có giới thiệu một đạo Phật tín ngưỡng với các vị. Tôi không muốn về điều đó và không muốn lạm dụng những điều này. Bởi vì trên nguyên tắc, cái mầu nhiệm trong Phật Pháp có, nhưng tôi muốn để ai uống nước nóng lạnh tự biết. Bằng không chúng ta giới thiệu quảng bá, người ta đến bằng lòng tham và ước mơ. Người ta không thành công, người ta đổ thừa rằng là chúng ta nói láo. Đây là mang cái nghĩa gậy ông đập lưng ông, cho nên không bao giờ tôi giới thiệu về điều này. Nhưng mà hôm nay là sẵn cái dịp vía Bồ Tát Quan Thế Âm sắp đến, tôi chia sẻ điều này với các vị một vài những vấn đề mà tôi đã từng chia sẻ và chứng kiến liên hệ đến việc này, và cho các vị tìm hiểu qua về lý và sự được nêu ra trong Kinh Phổ Môn, để Phật tử chúng ta nắm vững được các vấn đề, để sau này chúng ta khỏi cần phân vân nữa. Xin thưa các vị, cơ bản về mặt sự, chúng ta thấy là Kinh Phổ Môn chúng ta từng thuộc và từng ứng dụng để đọc, để đi tụng kinh cầu an thôi. Có thể tụng tại chùa, có thể tụng tại nhà, hoặc chúng ta có thể giúp một người bệnh tật nào đó. Một số người có gia đình, có hữu sự, những điều không vui, những cái việc làm ăn, mọi thứ không ổn, người ta cũng lấy bản Kinh Phổ Môn ra để hành trì. Và trong một vài hoàn cảnh, người ta có thưa tôi, và gia đình con là vợ bệnh, con đau, hay là cha mẹ hấp hối vậy đó, hay là phế thế, hay là những hoàn cảnh gia đình đang rối rắm khổ đau, bây giờ thầy có một cái kinh nào thầy giới thiệu, thật ra mà nói tôi hiểu rất rõ, đâu phải kinh để giúp cho các vị làm việc đó. Nhưng mà bây giờ trong cái hoàn cảnh rối rắm như thế này, thì tôi chỉ lấy niềm tin bằng tín ngưỡng từ thời xưa của tôi đã từng làm. Tôi nói thôi bây giờ các vị đem Kinh Phổ Môn ra các vị tụng đi, và các vị niệm Bồ Tát Quan Thế Âm để cầu Ngài để giúp cho chúng ta vượt qua khổ nạn. Tôi chỉ nói như thế rồi. Trên cái việc cơ bản niềm tin chúng tôi giúp các vị bằng điều đó, mặc dù trong lòng lý sự tôi hiểu, nhưng mà về niềm tin tôi thấy vẫn có một cái tia hy vọng nào đó để giúp cho người ta được an vui hạnh phúc. Thì tôi chia sẻ như thế thôi. Còn việc còn lại hiệu ứng như thế nào tùy phước duyên và công năng hành trì của mỗi người, tôi không can thiệp được điều đó. Vậy thì các vị biết rằng lời đầu tiên để dẫn nhập Kinh Phổ Môn nói như thế nào? Lúc đó Bồ Tát Vô Tận Ý rời khỏi tòa và bạch trước Đức Phật Thích Ca, là hỏi là Bồ Tát Quan Thế Âm vì nhân duyên gì mà gọi là Quan Thế Âm. Và lúc đó Đức Phật Thích Ca mới nói với Bồ Tát Vô Tận Ý rằng là này Vô Tận Ý, trong cái thế giới chúng sinh này có muôn triệu ức vạn chúng sinh nào đó gặp nhiều khổ nạn, mà nghe danh hiệu Quan Thế Âm liền sanh niềm tin và khởi niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, thì liền được Bồ Tát Quan Thế Âm giúp cho vượt khỏi khổ nạn. Đây là cái câu đầu tiên dẫn nhập cho khởi điểm Kinh Phổ Môn. Vậy thì khi mà chúng ta đọc cái điều đó thì ai đau khổ mà nghe cái câu đó hạnh phúc không? Hạnh phúc giống như một chiếc phao nổi, đang bệnh tật, đang lâm nàn, đang gặp gì đó mà đọc qua câu đó, tự nhiên lòng chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Chúng ta thấy rằng chúng ta chộp được cái phao rồi, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ thoát khổ được rồi. Cho nên Kinh Phổ Môn người ta hay còn gọi là kinh cứu khổ là như thế. Mà sau này có những người nhái nhái theo biên dịch những cái cách khác nhau đó, mà tôi cũng đã từng đọc qua một cách sơ lược á, thì đó là người ta phát triển thêm về vấn đề tín ngưỡng thôi. Nhưng mà tín ngưỡng không khéo nó quá đà, nó trở thành mê tín. Nhưng mà muốn mức độ dừng chân tại tín ngưỡng, chúng ta cũng thấy rằng cái giá trị của tín ngưỡng trong cái vấn đề tu học của chúng ta ở một mức độ tương đối. Xin thưa các vị, khi chúng ta đọc như vậy, chúng ta thấy rằng chúng ta rất là hạnh phúc, rất là vui. Cũng như ngày xưa khi tôi đọc được cái lời giới thiệu về chú Đại Bi vậy đó. Khi đọc được rồi, tự nhiên con người của mình cảm thấy giống như có một chiếc phao nổi và đặt hết niềm tin vào đó để ứng dụng và hành trì. Cái điều này không giải thích được bằng vấn đề ngôn ngữ, mà nếu mà cái cảm nhận bằng niềm tin, bằng tấm lòng ta cảm nhận được rất là rõ. Còn kêu nói rất là khó nói và ngại nói, bản thân tôi rất ngại về điều này. Cho nên khi các vị đọc tiếp trong kinh Phổ Môn, các vị thấy có những cái câu mà làm cho chúng ta rất là hấp dẫn, giống như những người phụ nữ hay là những gia đình muốn cầu có con, cái đọc ở trong đó cái làm sao muốn cầu sanh con trai thì được con trai, mà muốn cầu sanh con gái thì được con gái. Tức là niệm Bồ Tát tụng kinh Phổ Môn sẽ được như nguyện về vấn đề sinh con và nhiều cái ước mơ khác nữa. Đọc cái này thấy rất là hấp dẫn. Ở đây có ai được ước mơ là con trai con gái được thành tựu hả? Có không? Ai có đâu, đưa tay lên tôi coi hả? Ai cũng có, nhưng mà sao tôi thấy đưa tay mấy người vậy hả? Xin thưa các vị, khi mà đọc tới cái này, tôi phan để chia sẻ với các vị về mặt lý nha. Tôi nói đây là về mặt sự nghĩa đen của văn kinh, rồi sau đó tôi chia sẻ các vị sao. Nhưng mà trên nguyên tắc nghĩa đen, các vị Phật tử đã từng thành tựu về điều này đúng không? Và tôi có một người cô bà con, mười mấy hai chục năm về trước, gia đình của cổ có hai đứa con trai, và cổ ước mơ là muốn có một đứa con gái. Nhưng mà khi bác sĩ xét nghiệm như thế nào đó, nói là hai vợ chồng của cô đó không thể sanh gái được. Cho nên cô rất là buồn. Và cô về gặp thầy tôi. Thì thầy tôi thì bà con, cho nên cô kêu bằng anh. Và nói rằng là cái việc mà em muốn có con gái mà bác sĩ nói vậy đó. Rồi giờ ở trong Phật Pháp mình này có gì để chỉ hay không? Thì lúc đó là thầy tôi mới phân tích, mới nói cũng theo tín ngưỡng là kinh Phổ Môn vậy đó thôi. Cô về cô cứ nhớ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm rồi tụng kinh Phổ Môn cầu nguyện. Sự thật với các vị, cổ bằng cả niềm tin cô làm y chang như vậy. Và sau này cổ sinh một đứa con gái rất là đẹp, năm nay 20 mấy tuổi rồi. Xin thưa các vị, khi mà cổ sinh được rồi đó, cổ nói là Bồ Tát Quan Thế Âm linh quá anh Tư ơi. Tức là lúc đó là kêu thầy tôi bằng anh mà, bà con. Rồi cái lúc đó là cổ mới đặt một niềm tin, và cổ từ đó về sau gia đình của cổ thờ tượng Bồ Tát Quan Thế Âm rất là trang nghiêm cho đến bây giờ. Và cổ bước đến Phật Pháp bằng cách đó. Từ ban đầu thật ra mà nói, để cái hiểu về Phật Pháp là không hiểu đâu. Nhưng mà tín ngưỡng dân gian người ta nghe đồn qua tiếng lại, người ta hình dung trong ký ức, rồi người ta ước mơ một điều nào đó, tự nhiên thành công. Sự thật rằng tôi không nói rằng là cái việc đó là ai cũng có thể nguyện thành công. Nhưng mà trên cái mức độ nào đó, tại sao có những người họ có kết quả đó, và họ cho chúng ta những thông tin như thế, và buộc lòng chúng ta phải suy nghĩ tại sao thành công và tại sao không thành công. Ví dụ như trong cái kinh lại nêu thêm cái câu là vào trong lửa cháy hay là nước trôi, những khổ nạn đó mà chúng ta niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Thế Âm thì ở đó lửa sẽ tắt và nước sẽ không còn cuốn trôi nữa. Thậm chí bị gông cùm cột trói mà niệm Bồ Tát Quan Thế Âm vẫn được thoát. Và đây là tôi đã từng nghe một người trong quá khứ đã từng bén ở tù mà được thoát tù. Họ là đúng ra là họ nằm trong danh sách bị ở tù, và tù bị ở tù đài luôn á. Nhưng mà họ nhớ rằng mẹ nói rằng: con à, gặp bất cứ khổ đau nào cũng nhớ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm nghe con. Thì đây là một người con trai, cho nên nghe mẹ nói thì để lòng vậy thôi, còn không có suy nghĩ. Nhưng mà đến một lúc đường cùng không có lối thoát, ông ta mới thầm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, coi như là niệm bán sống bán chết, niệm đêm ngày, niệm bất kể là điều gì xảy ra. Và thật sự may mắn cuối cùng đến với ông ta là ông ta được thoát tội tù một cái cách mầu nhiệm mà sau này ông ta kể lại. Tôi không nói về người đó là ai, nhưng mà điều đó là một nhân chứng sống, một nhân chứng thật. Như vậy thì có những điều mà mình nghĩ là kinh nói là văn kinh, hiểu về lý kinh mình thấy không có ý vậy, nhưng mà thực tế về nghĩa đen cũng lại đem những cái kết quả như vậy. Cho nên chúng ta rất khó nói rằng là kinh Phổ Môn chỉ nói về lý và Bồ Tát Quan Thế Âm mang cái nghĩa biểu trưng lắm. Cho dù chúng ta hiểu rất rõ Bồ Tát Quan Thế Âm không phải là nhân vật lịch sử, nhân vật truyền thuyết, nhân vật tượng trưng, nhân vật quyền thoại, Nhưng mà những nhân vật đó nó lại có những cái hiệu ứng đặc biệt mà người Phật tử và những người đã từng ứng dụng cái những gì liên hệ đến Bồ Tát Quán Thế Âm như Kinh Phổ Môn hay là Đại Bi Thần Chú đã giúp cho chúng ta vượt qua đau khổ, tai nạn, mọi thứ đặc biệt như thế. Cho nên không thể nào nói chúng ta không có niềm tin được. Và bản thân tôi sự thật, tôi hiểu về lý là một lẽ, nhưng mà về sự không thể nào tôi không tin có những cái điều như thế đối với cuộc đời của tôi. Nói tôi mê tín, tôi không có mê tín. Tôi là không có mê tín, nhưng mà điều đặc biệt là cái hiệu quả từ việc ứng dụng hành trì và cầu nguyện Bồ Tát Quan Tham nó cho chúng ta một lối đi, một lẽ sống, một cái hướng nhìn nào đó, một cách tích cực mà không thể phủ nhận được. Bản thân tôi cũng vậy. Trong cuộc đời của tôi là gắn liền với hình ảnh của Bồ Tát. Đau khổ của tôi, bệnh tật của tôi, mọi thứ của tôi đều gắn liền là như vậy. Tôi không biết mọi việc có giải quyết được tốt hay không, nhưng mà niềm tin tôi vẫn giữ như vậy. Dù các việc giải quyết không được tích cực, tôi vẫn không thay đổi cái suy nghĩ của mình về điều này. Nó đặc biệt ở đây là không ai có thể loại trừ tôi về cái quan niệm và niềm tin này được. Không có ai có cách nào làm điều đó hết. Và trong cái quá trình mà ứng dụng và hành trì thì đọc kinh chúng ta sẽ thấy được rằng là tại sao trong nghĩa đen nói như thế, và cái sự thật trên cuộc đời này có những người cũng gặp hữu sự và thành tựu được bằng cái cách là tụng kinh và cầu nguyện Quan Thế Âm. Đây là câu chuyện kể của Hòa Thượng Thanh Từ, rồi mới đến câu chuyện của tôi. Đây là câu chuyện thật của Hòa Thượng Thanh Từ kể là Ngài nói khi Ngài còn đi giảng dạy với cái thời mà xưa đó, là cùng với Hòa Thượng Huyền Vi, mà lúc đó Hòa Thượng Thanh Từ người ta chỉ gọi bằng Thượng Tọa Thanh Từ thôi. Thì có một vị phó quận trưởng ở Lộc Ninh. Sự thật ra tôi không biết Lộc Ninh là đâu nữa. Lộc Ninh là đâu ạ? Hả? Ở cái vùng Đà Lạt á, đúng không? Hả? Bình Phước hả? À, thì Hòa Thượng kể là có một vị phó quận trưởng Lộc Ninh thỉnh Hòa Thượng và Hòa Thượng Viền Vi về để mà thuyết pháp. Khi đến nhà của ông quận trưởng, thấy thờ Bồ Tát Quan Thế Âm rất là trang nghiêm. Hòa Thượng mới hỏi là tại sao ông lại có một lòng tôn kính Phật và đặc biệt là Bồ Tát Quan Thế Âm dữ vậy? Thì ông mới thưa với Hòa Thượng Thanh Từ là xin thưa thật với thầy, sở dĩ mà tôi có niềm tin về Bồ Tát và thỉnh thầy về đây để thuyết pháp là tại vì cái trường hợp này cách nay không lâu, đó là tôi có đứa con. Thì nói đứa con mà Hòa Thượng nói trai gái, mà Hòa Thượng nói có đứa con thôi, thì tôi cũng nghe tới đó thôi. Thì 13-14 tuổi bị một chứng bệnh rất nặng, khi đưa vào bệnh viện được 2 tuần bác sĩ trả về, bác sĩ mới nói rằng là ông đem con ông về đi để không khéo cháu chết trong bệnh viện. Và ông tuyệt vọng quá cho nên ông đem về mà ông rất buồn, rất đau khổ, rất tuyệt vọng. Nhưng còn một điều cuối cùng là bây giờ bằng niềm tin thôi, ông nhớ là mẹ cũng dạy như thế, ông chỉ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm và lúc đó ông cũng tụng là Kinh Phổ Môn, trì Đại Bi. Ông tụng một thời gian thì bác sĩ nói là con ông không sống được bao lâu nữa đâu. Nhưng mà trong cái quá trình hành trì của ông được một kéo dài một thời gian bằng cả một lòng mà tha thiết thành tâm, thì đêm đó ông nằm chiêm bao, ông thấy Bồ Tát Quan Thế Âm xuất hiện. Và Bồ Tát Quan Thế Âm mới nói ông một câu như thế này, ông kể lại nguyên văn luôn cho Hòa Thượng Thanh Từ vậy đó. Nói là tôi nghe một tiếng gọi của Bồ Tát Quan Thế Âm, ông đừng tuyệt vọng, ông hãy đi thẳng về phương Bắc, ông hãy tìm một thầy thuốc ở ngay phương đó, sẽ cứu được con ông thoát khỏi bệnh tật này. Và ông nói rằng giật mình thức dậy, ông không ngủ được, ông bàng hoàng và ông nói chung là trong lòng ông nó cái điều khó tả. Và ông đợi cho sáng sớm ngày hôm sau là ông đi thẳng về hướng Bắc để ông tìm một vị thầy thuốc. Và thử thật khi đi về hướng Bắc tìm gặp một vị thầy thuốc và nhờ thầy thuốc về hốt thuốc để giúp chữa trị con ông hết bệnh. Và từ đó ông có một niềm tin về Bồ Tát Quan Thế Âm và niềm tin về Đạo Phật. Cho nên hôm nay ông mới thỉnh Hòa Thượng Thanh Từ á và Hòa Thượng Huyền Vi về để giảng pháp cho mọi người nghe. Vậy thì các vị thấy cái việc này không giải thích được. Nói về chiêm bao và tất cả mọi thứ nó thuộc về cái dạng mà gọi là có người cho mê tín, cho mơ mộng, thử thật tôi không có niềm tin về điều này. Nhưng mà chuyện này là một sự thật mà người ta nói lại bằng cả một cái lòng thành kính. Vậy thì cái chuyện này chúng ta thấy thế nào? Bác sĩ không chữa được, bác sĩ trả về. Bây giờ ông này không còn phương hướng nào nữa, chỉ cầu Bồ Tát. Bồ Tát không hiển hiện bằng xương bằng thịt như chúng ta thấy, nhưng mà qua cái hình ảnh của chim bao bằng tiếng gọi. Và chính vì chỗ đó là người giúp chữa trị bệnh cho con ông đó, vị thầy thuốc đó đó, tôi không biết là Đông hay Tây, nhưng mà có vị thầy thuốc đó đó, xem như đó là người thay Bồ Tát Quan Thế Âm để thực hiện sứ mạng từ bi của Ngài. Tức là thay Bồ Tát Quan Thế Âm thực hiện cái từ bi và cứu khổ của Ngài đối với tất cả chúng sinh, khi có một niềm tin và lòng thành tuyệt đối như thế. Trở lại câu chuyện của chính tôi, câu chuyện này mới to nè. Câu chuyện này kể từ khi tôi đi hoằng pháp ở Canada và Mỹ về. Sau khi tôi về Việt Nam không lâu thì tôi nhận được một email của một người ở từ Gia Lai, Kon Tum, và xin số điện thoại cần được thưa chuyện. Và khi mà tôi có cho số điện thoại để thưa chuyện, bởi vì cô này nói là những chuyện khổ nàn đau đớn gì đó mà bây giờ nó có một sự mầu nhiệm mà muốn thưa cùng tôi để tâm sự và tri ân tôi, thì tôi cũng có gửi cái email cho số điện thoại và qua trao đổi. Thì cổ nói rằng là cổ đã xuống tu viện Tường Vân này để tri ân là trước khi tôi sang Canada và Mỹ, nhưng mà ngồi ở trước thềm này canh 2 ngày không gặp được. Cho nên cuối cùng ngày nào cũng đến lễ Phật cho tới chiều cùng tụng kinh với Phật tử rồi đi về. Bởi vì hỏi các thầy lúc đó đó, thì ở đây các thầy nói là thầy chuẩn bị bài vở rồi này kia để thầy chuẩn bị là đi giảng ở nước ngoài, cho nên thầy không có tiếp khách. Mà sự thật rằng là vì cổ không muốn làm phiền tôi, cho nên cổ nói muốn gặp tôi có việc thôi, chứ cổ không nói bất cứ lý do gì. Và cổ nghĩ rằng khi mà ở nhà chùa nói như vậy thì thôi. Và sau đó là 2 ngày không gặp được và cổ quay trở về. Thì khi cổ điện thoại tôi là cổ nói là khi đợi tôi đi hoằng pháp về, cổ phải thưa về điều này. Thì cổ thưa chuyện là như thế này. Cổ nói cách đây hơn 1 năm, cổ bị tai biến lần thứ 2. Và lần thứ 2 của cổ bị tai biến về một lý do gì đó mà coi như là cổ câm luôn, cổ không nói được. Từ bệnh viện ở Gia Lai đi đến cái bệnh viện thành phố, đã chữa trị rất là nhiều bệnh viện nhưng cũng không có kết quả, cổ cũng không nói được. Và đi qua cả vật lý trị liệu, nhưng mà cổ vẫn kiên trì uống thuốc và làm những việc theo hướng dẫn của bác sĩ. Thì cổ nói là cổ đã biết những bài giảng của tôi khi tôi còn giảng trong băng cassette lận. Có nghĩa là những bài giảng này cổ biết đến tôi là gần 20 năm rồi. Cái thời điểm mà chưa có băng đĩa như bây giờ, mà người ta chỉ nghe qua cassette thôi. Và cổ nói là cho đến một hôm đó, là khi cổ gặp những điều này là cổ nhớ hết những điều tôi đã từng dạy và cổ đem ra ứng dụng hành trì. Cổ nói mặc dù trong cái thời điểm cổ không nói được, nhưng cổ vẫn đi các chùa cổ tụng kinh bằng cách là nhìn và thầm đọc. Ở nhà của cổ vẫn tụng kinh và trì đại bi thường xuyên như vậy, và cầu nguyện Bồ Tát gia hộ cho cổ được sớm vượt qua bệnh tật này. Chồng cổ không có tin về Phật Pháp, nói thẳng là như vậy. Cho nên là những điều hành trì và làm việc của cổ, cổ đều làm với chính mình và cổ có thể trao đổi với chị em ruột và mẹ thôi. Mà trong suốt thời gian trao đổi là toàn là viết giấy thôi, bởi vì cổ đâu có nói được. Thì cổ cũng rất là đau khổ về việc đó. Và cổ nghĩ rằng cuộc đời mình cũng biết tu hành, biết ăn chay, biết niệm Phật, biết làm lành. Và gia đình của mình thì cũng là truyền thống đạo Phật, mình đâu có gì ác đâu, nhưng tại sao mình lại bị một cái chứng bệnh mà nghiệt ngã như thế này. Thì khi hành trì một thời gian như thế, thì thiệt ra thì chồng không tin, nhưng mà chuyện của cổ cũng muốn làm gì cổ làm. Chồng cũng không nói nhiều, nhưng mà chỉ thỉnh thoảng nói mê tín quá vậy thôi. Thì trong một đêm đó, cổ nằm chiêm bao, cổ cũng thấy Bồ Tát Quan Thế Âm xuất hiện và nói với cổ như thế này: vào đúng ngày rằm tháng 7 âm lịch, là tháng 7 vừa rồi đó, con sẽ hết bệnh này, con yên tâm. Thì cụ nghe nói vậy là cụ giật mình thức dậy, cụ sức mồ hôi hết. Và cụ nghĩ rằng từ đây cho tới tháng 7 thì hình như là còn vài tháng nữa hay là sau đó. Rồi cụ cả đêm còn lại cụ không ngủ được. Và cụ ngồi cụ viết hết những cái điều đó. Và cụ có đưa cái tờ giấy này trao đổi với mẹ và chị ruột. Cụ không có cho chồng hay, bởi vì vậy chồng nghe điều này thì cũng nói cụ mê tín nữa, chẳng có ích lợi gì. Và thậm chí có những cái lời không khéo á thì sẽ mang cái nghĩa là xúc phạm đến niềm tin và tội lỗi, cụ sợ như vậy. Thì sau đó chồng cụ cũng nghe được, thì cũng nói cụ mê tín, nhưng mà ông cũng nói ít thôi. Nhưng mà cụ nghĩ rằng chồng cụ cũng đang chờ đợi về sự thật này. Thì các vị biết rằng cho đến đúng cái ngày rằm tháng 7 thì từ sáng đến trưa mẹ và chị ruột có mặt ở nơi đó để xem điều màu nhiệm xảy ra. Và cho đến 12 giờ trưa điều màu nhiệm không xảy ra, cho nên hai người đã về nhà. Và trong lòng cổ cũng có cái gì đó thất vọng. Và cả đêm hồi hôm cổ không có ngủ vì cổ chờ đợi cho sáng hôm nay. Cho nên đến lúc đó cổ cũng cảm giác là có cái gì mòn mỏi, cho nên cổ vô phòng cổ muốn ngã lưng chút xíu. Và cổ cũng không có ăn cơm, cổ để bụng đói, cổ nói là thôi giờ nghỉ mệt chút xíu rồi ra ăn cơm. Thì cổ vừa ngã lưng chút xíu là chợp chợp mơ mơ màng màng, thì có một người đến đánh thức cổ rằng là đến lúc con nói được rồi đó. Thì trong lúc đó đó cổ cũng không biết người đó là ai. Và cổ hoảng quá cổ mới niệm A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, tự nhiên cổ niệm ra luôn. Cổ nói là tự nhiên. Tôi nói mà tôi nổi óc cục quá các vị. Trong nhà của cổ tự nhiên nghe tiếng la của má mấy đứa con á, không biết gì từ đó giờ cả hơn gần một năm nay đâu có nói được đâu. Mà tự nhiên nghe tiếng học bán tin bán nghi, không phải biết mẹ mình không nữa. Thì lúc đó cổ coi đồng hồ là 12 giờ 10 phút. Ừ, như vậy. Và tự nhiên sau lúc đó thì chồng cổ lại từ cơ quan điện về. Và cổ là người bắt máy và nói với chồng rằng là em nghe đây. Cổ nói là ông chồng bên kia là tá quả không biết chuyện gì, bỏ cơ quan chạy về luôn. Và cổ mới điện thoại chính miệng, cổ mới gọi cho mẹ, gọi cho chị chạy qua. Và cái niềm vui mừng khôn tả xiết. Thì lúc đó sau cái niềm vui mừng này, cổ mới nghĩ đến là cái cách là báo ơn. Và cổ mới nói rằng làm sao cổ báo ơn, là cổ nói là khi cổ nằm mơ như vậy, cổ có suy nghĩ rằng cổ muốn là đi đến một cái nơi nào để mà cổ có thể cứu chữa được bệnh cổ đó. Thì thật ra lúc đó cổ cũng không biết nơi nào. Thì bây giờ ở trong đó là trong giấc mơ của cổ có hướng dẫn rằng là con hãy đi đến một ngôi chùa mà phía sau chùa có tượng Bồ Tát Quan Thế Âm nhìn ra sông, và phía sau có dòng sông. Và cổ nói là sau khi hết bệnh rồi cổ mang máng là như vậy. Nhưng mà cổ nói là làm sao cổ có thể biết được cái chùa nào là ở phía sau có tượng Bồ Tát và có dòng sông. Cổ ở trên Gia Lai làm sao cổ biết được. Cổ đi rất là nhiều chùa xung quanh đó cổ cũng không có thấy được. Và cổ mới về suy nghĩ làm sao cổ có thể đến một ngôi chùa đó để lễ Bồ Tát, để tạ ơn. Cổ nói như vậy. Thì lúc đó cổ mới suy nghĩ không rõ, và cổ nhớ ở trong đó có nói câu nào là cổ nói vậy nè: con đã từng đặt ý tưởng thành tâm nơi nào thì con hãy đến nơi đó. Cổ nói là nhớ là như vậy. Cho nên là cổ nói là trong tâm tưởng của cổ là cổ nghe những bài giảng của tôi xuyên suốt, cho nên cổ có những ý tưởng muốn xuống tu viện Tường Vân để thăm một đôi lần trước đây rất lâu rồi, nhưng mà chưa làm được chuyện đó mấy năm rồi. Và cổ cứ để trong lòng như vậy cái ý tưởng hoài. Thì cổ mới nhớ chực lại điều như thế, cổ mới lục soạn lại những bài giảng của tôi mà những đĩa hình á để cổ coi. Thì cổ nói là cổ xem thử coi là ở nơi này có như vậy không. Thì tình cờ cổ xem qua những cái đĩa nào đó, cổ thấy là ở phía sau của tu viện Tường Văn lại có tượng Bồ Tát và dòng sông. Cổ nói lúc đó là cổ chỉ ngồi khóc thôi chứ cổ không làm gì hết. Và cổ sắp xếp tất cả mọi thứ để cổ quầy quả xuống đây. Xuống đây là ý tưởng là muốn đảnh lễ Phật, và muốn gặp tôi. Nhưng mà gặp tôi không được thì thôi. Nhưng mà riêng cổ nói là hai ngày cổ đều đến đây và cổ ngồi hai ngày tại chùa này. Lần đầu tiên mà cổ nói là cổ không ngờ rằng từ thành phố Hồ Chí Minh mà xuống tới đây nó xa như vậy. Cổ đó giờ cổ đi xe không có được. Cổ không có đi xa như thế mà cổ không có đi xe được cho nên cổ đi máy bay. Cổ nói đi máy bay vô đây rồi. Cổ nói cổ đi xe xuống tới đây vào trong một buổi chiều tối. Cổ nói là trong người cổ mệt lả và ngất ngưỡng hết. Cổ rất là mệt nhưng mà khi đến đây rồi các vị biết cổ không đảnh lễ Phật, không phải vô chùa. Mà cổ đi thẳng ra đằng sau có sự thật hư thế nào. Đó là cổ nói là đầu tiên trong buổi chiều chạng vạng tối cổ đã đi đến được tới đây. Và cổ đi thẳng ra đằng phía sau. Và thẳng ra phía sau cổ thấy Đức Phật và cổ chỉ biết lại Phật. Và ngồi đó mà khóc sướt mướt mà thôi. Cổ ngồi rất lâu như vậy. Và cuối cùng cổ vô, cổ ngồi ở phía sau, cổ cùng tụng kinh với Phật tử vào buổi tối đó. Rồi cổ về khách sạn ngủ. Ngủ rồi ngày hôm sau cổ vào, cũng là một cái ngày nữa, một hoặc hai ngày sau đó nữa. Rồi cuối cùng cổ mới đi về ở ngoài Gia Lai. Thì câu chuyện của cổ, cổ nói với tôi là tất cả những điều này là cổ nói là không gặp được trực tiếp thầy. Nhưng mà qua điện thoại cổ muốn tâm sự với thầy về một điều mà con đã từng trải qua đau khổ và Bồ Tát đã từng giúp con như thế. Thì ở đây tôi ngồi tôi lắng nghe qua điện thoại thôi. Cổ tâm sự với tôi nhiều lắm, gần một tiếng đồng hồ nói chuyện qua điện thoại. Vậy thì những cái việc mà tôi đã từng chia sẻ với các vị á, và tôi đã từng chứng kiến như vậy, tôi cũng đã giảng một số điều trong cái bài giảng là Quan Âm Cứu Khổ, tôi đã đề cập đến cái những điều như thế. Thật ra những điều mắt thấy tai nghe và những nhân chứng thật với mình như vậy. Cho nên để gọi là phủ nhận cái điều này như một sự nghiên cứu tôi không làm được. Thật lòng tôi không làm được. Người ta nghiên cứu được, bản thân tôi cũng nghiên cứu được mà. Tại sao tôi không biết? Biết chứ. Nhưng mà tại sao tôi không để cho Phật tử phải có một nhìn khác đi? Bởi vì tôi biết rằng trong tín ngưỡng đó nó có một cái lợi lạc cho các vị thật sự. Vì có lợi lạc thật sự cho nên tôi không muốn bán bổ và loại trừ. Mặc dầu tôi đã từng lên tiếng rằng là tín ngưỡng không có giúp ích gì được cho chúng ta. Tức là chúng ta đến với Phật Pháp bằng niềm tin suông thì thật ra không có ý nghĩa. Nhưng mà điều đặc biệt là trong niềm tin đó, nó có một cái gì đó mà các vị bảo tôi giải thích tôi không giải thích được. Mà tôi tự hiểu và mọi người từng ứng dụng bằng thành tâm tự hiểu. Và những người khi họ rơi vào những đường cùng khốn khó, họ lại có những cái lối mở cho họ bằng cái cách đó. Cho nên tại sao tôi ở đây tôi hay đặt cho các vị là nên trì đại bi. Tôi không giải thích đại bi hay là tôi không nói quá nhiều về chú đại bi. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng việc này dù trực tiếp gián tiếp vẫn có lợi lạc cho người hành trì. Tôi không trực tiếp để độ các vị được. Tôi không có đủ quyền năng để bảo hộ các vị được. Nhưng tôi cũng có niềm tin rằng với năng lực của các vị Bồ Tát có một lý do nào đó sẽ bảo hộ các vị được an lành. Đây là cách suy nghĩ của tôi mà tôi cho các vị hành trì. Bởi vì tôi biết rằng trong sự hành trì đó các vị sẽ có một cái mức độ nào đó trong việc bình an, tùy phước báo và cái năng lực tâm linh của các vị. Cho nên là mỗi một cái việc mà chủ trương của khóa tu đưa ra cái gì đó, tôi ngồi suy nghĩ rất là cặn kẽ. Để cho các vị tu học cái gì, làm việc gì và ứng dụng ra sao, tôi đều suy nghĩ để làm sao cái nào đem lợi ích tốt nhất cho các hành giả về tu tập. Chứ không phải là một cái việc tùy tiện. Tôi cũng có thể học hỏi bắt chước những nơi khác, nhưng mà tôi phải sàng lọc lại rằng tôi coi rằng cái sự bắt chước này có đem lại hiệu quả tốt cho các vị hành giả qua kinh nghiệm và thấy biết của tôi hay không. Cho nên cái gì tôi khuyên các vị làm hay là cái gì đưa ra cho chương trình phá tu, hoàn toàn suy nghĩ tư duy rất nhiều cặn kẽ rồi mới đem đến cho các vị ứng dụng hành trì tu tập. Vì vậy thứ nhất các vị chưa có đủ điều kiện để các vị hiểu ra mọi điều. Thứ hai các vị cũng đã chưa từng học hỏi với các vị tôn túc hòa thượng nhiều như tôi. Và thứ ba các vị chưa từng tham gia những nơi tu tập lớn. Các vị chưa từng có cho nên là đôi khi cái hiểu của các vị về một vấn đề nó còn giới hạn. Tôi có cơ hội hơn các vị. Cho nên tôi mở lối cho các vị và tôi khuyên các vị làm là đây là một sự tổng hợp nhiều ý nghĩa đã chắc lọc nên rồi và có hiệu quả thật sự rồi. Tôi mới đưa các vị làm. Và thậm chí có những việc mà tôi phải làm trước, tôi mới hướng dẫn cho các vị làm sau. Giống như thức ăn, tôi phải ăn trước, có chết tôi chết trước, trước khi các vị chết. Tôi phải nói là như vậy. Các vị đừng nghĩ rằng là tôi ở đây tôi né tránh các vị đó, tôi chẳng sợ đâu. Thật tình với các vị như vậy. Cho nên ở trong cuộc đời này tôi đã từng nói các vị trong một số bài giảng, khi các vị quán chiếu đến một điều chết các vị không sợ, thì các vị không còn sợ sống nữa. Có những người rất là sợ sống, hoang mang cuộc sống, lo lắng cuộc sống, thế này thế kia. Nhưng phát nghĩ nghĩ đường cùng của cuộc sống là gì? Là cái chết. Nhưng mà nếu cái chết chúng ta nghĩ ra được rồi thì còn gì nữa sợ sống? Về suy nghĩ lại đi. Sợ gì chúng ta sợ sống, hoang mang cuộc sống là vì chúng ta cũng sợ chết đó. Còn suy nghĩ ra cặn kẽ về được cái việc chết rồi, qua cái bài giảng suy gẫm về cái chết, các vị cứ nghe. Và nếu là chúng ta suy nghĩ ra cặn kẽ rồi, các vị thấy sống rất là thanh nhàn tự tại. Ngồi đó mà suy nghĩ phân bua bệnh tật được mất này kia cái nọ cũng phải là dịp tốt. Và vì vậy trong cái việc mà tu tập, tôi đã hướng dẫn cho các vị là bằng cả một cái suy tư, thưa hỏi và một số kinh nghiệm của chính bản thân, để đem đến cho các vị những giải pháp để các vị ứng dụng và hành trì. Tiếp thêm một vấn đề nữa, chúng ta sẽ tìm hiểu về lý của kinh Phổ Môn. Ở đây không thể giảng được đầu tới đuôi về kinh Phổ Môn, mà tôi chỉ giảng một cách cơ bản nhất để các vị hiểu cơ bản thôi. Còn nguyên tắc thì cái việc đó các vị tìm hiểu sau, hoặc sau này có dịp tôi giảng kinh Pháp Hoa, tôi sẽ chia sẻ với các vị. Bản kinh Phổ Môn là một cái phẩm trong kinh Pháp Hoa thôi, phẩm thứ 25. Cho nên trên mặt nguyên tắc là về lý thì chúng ta phải hiểu cái nghĩa của Bồ Tát Quan Thế Âm phải qua một nghĩa khác. Hồi nãy giờ tôi nói các vị về sự có nghĩa là dựa trên nghĩa đen. Nước trôi lửa cháy, kìm kẹp bệnh tật khổ đau, tất cả mọi thứ dựa trên nghĩa đen. Nhưng nghĩa đen vẫn có đem lại một cái điều gì đó mà chúng ta không thể giải thích được bằng khoa học. Mà tôi muốn chia sẻ các vị rất là rõ ràng, tôi nói rất rõ ràng là như thế nha. Chứ không phải là ở đây là tôi nói để là tôi truyền bá bằng cái gì mê tín này kia. Tôi là không có chấp nhận về điều đó. Tôi chỉ nói ra những sự thật cho các vị hiểu vậy thôi. Ai làm được là duyên của mọi người. Còn bây giờ trên cái ý nghĩa bóng và về lý, đây là điều chúng ta tìm hiểu. Bồ Tát Quan Thế Âm đại diện cho đức gì? Hả? Đức Từ Bi, đúng rồi. Cho nên cái danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm niệm đủ là Nam Mô gì? Đó. Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ, rồi gì nữa? Cứu Nạn, rồi Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Vậy chưa? Như vậy thì chúng ta thấy danh hiệu này không phải là tự nhiên Đức Phật có danh hiệu dài như vậy, nhưng mà cái danh hiệu này để nói đến tính năng của Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm tự thân của Ngài là Quan Thế Âm Bồ Tát thôi. Nhưng mà ở đâu có một cái lô vậy? Ví dụ như Đức Phật Di Đà tự thân của Ngài là gì? A Di Đà Phật là Phật A Di Đà thôi. Nhưng mà tại sao Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, cái gì đó nói đến tính chất. Vậy thì bây giờ Bồ Tát Quan Thế Âm cũng vậy, tự thân Ngài là Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, vậy thôi. Nhưng mà tại sao trong đó lại nói lên một cái dọc như thế? Nam Mô Tầm Thinh nè, Cứu Khổ nè, rồi Cứu Nạn nè, Đại Từ nè, Đại Bi nè, Linh Cảm Ứng nè, rồi Quan Thế Âm Bồ Tát. Như vậy thì Quan Thế Âm Bồ Tát mang nghĩa cả một cái tính chất phía trước là những tính từ để chỉ cho cái tính chất của Bồ Tát Quan Thế Âm là tầm thinh cứu khổ cứu nạn, tức là tìm tiếng kêu để mà cứu khổ cứu nạn, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Đại Từ Đại Bi đó là phản ánh cho tính chất của Bồ Tát là một Quan Âm đại diện cho lòng từ, lòng yêu thương, lòng đại bi. Cái này khỏi nói rồi. Linh Cảm Ứng, đây là gắn vào thêm một niềm tin nữa. Tức là Bồ Tát Quan Thế Âm, ở trong đó chúng ta đọc kinh Phổ Môn, chúng ta thấy Bồ Tát có mấy ứng thần? Có 32 ứng thần. Cầu đồng nam thì đặng đồng nam độ thoát, cầu đồng nữ đặng đồng nữ độ thoát, cầu thiên long dạ xoa càng thác bà Atula thì thiên long dạ xoa càng thác bà Atula độ thoát. Cầu tỳ kheo ni thì tỳ kheo ni độ thoát. Cầu bích chi Phật thì bích chi Phật xuất hiện độ thoát. Và cái ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm được chúng ta nói một cách tóm tắt trong câu xưng danh của Ngài là linh cảm ứng. Tức là một sự cảm ứng rất màu nhiệm. Tức là có nguyện, có cầu, Ngài sẽ xuất hiện bằng những tình huống, bằng những hình ảnh, bằng những thân phận khác nhau để chia sẻ với chúng sinh trên cuộc đời. Như vậy, một câu danh xưng đầy đủ về nghĩa đen và nghĩa bóng. Về nghĩa đen, chúng ta có quyền đặt niềm tin như một vị thánh thần, như một người có quyền năng để cứu độ, chia sẻ khổ đau, giúp đỡ chúng ta. Còn về mặt nghĩa bóng, về lý, trước hết Bồ Tát Quan Thế Âm mà đại diện cho lòng từ. Ngài không phải là một con người lịch sử, nhưng mà Ngài là người hiện thân của từ bi qua hình ảnh của người phụ nữ. Và truyền thuyết về Bồ Tát Quan Thế Âm đã có rất nhiều từ Việt Nam đến những quốc gia khác. Việt Nam chúng ta có những truyền thuyết về Bồ Tát Quan Thế Âm. Rồi những quốc gia khác cũng có về truyền thuyết Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì sự tích Bồ Tát Quan Thế Âm, tôi đồng ý cái chữ sự tích Bồ Tát Quan Thế Âm mang nghĩa huyền thoại. Mà cái gì nó đã trở thành sự tích thì cái này đã có từ rất lâu đời rồi. Như là bà Chúa Ba, hay là Quan Âm Thị Kính, hay là Quan Âm Nam Hải, Quan Âm Diệu Thiện. Đây là những truyền thuyết về Bồ Tát Quan Thế Âm. Vậy thì dựa trên truyền thuyết này thì người ta thấy rằng hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm lúc nào xuất hiện cũng là hình ảnh nữ nhi và chịu nhiều đau thương vì mọi người. Trong hình ảnh Quan Âm Diệu Thiện đã vì cha chấp nhận móc mắt, chấp nhận cắt tay, chấp nhận trở thành người tàn phế để cứu cha. Hình ảnh Quan Âm Thị Kính bằng cách là chịu đựng nhiều quan tình, chịu nhục nhã, nhưng mà vẫn tha thứ bao dung để cứu độ chồng và độ những cái người mà gọi là gieo quan trái cho Thị Kính. Và nhiều hình ảnh khác nữa. Như vậy thì hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm qua truyền thuyết đều phản ánh cho đức tính từ bi, nhẫn nhục, tha thứ và bao dung. Và tôi đã chia sẻ với các vị trong một cái bài giảng là Đại Hùng Đại Lực của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thật ra bài này ngày hôm đó trong tinh thần nó không được tốt, cho nên tôi giảng không hết ý. Nhưng mà tôi cũng đã mở lối cho các vị nhìn một cái cách rồi là để thực hiện được từ bi không có nghĩa là người đó chỉ thuần là yêu thương yếu đuối, nhát nhúa mà có thể làm được. Một người không có bản lĩnh là không có thực hiện được từ bi. Tôi nói với các vị như vậy, để rồi các vị tư duy lại. Một người muốn thực hiện từ bi, người đó phải đại hùng đại lực. Yêu thương người mà nhát quá, người ta gặp nạn bỏ chạy trước, có phải vậy không? Như vậy nếu mà thật sự yêu thương người mà nhát quá, làm sao làm được cái hạnh từ bi và làm sao được hạnh yêu thương? Ví dụ một bà mẹ mà nhát quá, con cái có gì đó kệ nó bao chạy trước, thì như vậy là tình thương đơn thuần như thế không bao giờ thực hiện được tình thương và lòng đại bi. Vì vậy người nào thật nghĩa có lòng yêu thương thì người đó phải có bản lĩnh và đại hùng đại lực. Các vị thấy như mâu thuẫn, nhưng không mâu thuẫn tí nào. Nếu Bồ Tát Quan Âm không đại hùng đại lực thì không dám hy sinh cho cuộc đời để độ chúng sinh bằng đầy đủ gian khổ. Vậy đâu, vừa rồi có một vị thầy thiết lập cái đài Quan Âm lộ thiên, rồi cái thấy nắng nôi tội nghiệp Bồ Tát, cho nên là đi đặt cái lá bồ đề che. Có nói với tôi nói bạch thầy, hãy để cho Bồ Tát Quan Âm đội nắng đội mưa như vậy mới xứng đáng và mới phản ánh đúng với danh nghĩa là Bồ Tát lộ thiên. Người ta nhìn thấy hình ảnh đó, người ta mới cảm được lòng từ bi của Bồ Tát vì cuộc đời như thế nào. Hình ảnh chịu sương gió của Bồ Tát, chịu nắng mưa của Bồ Tát càng phản ánh tốt hơn về lòng đại bi của Đức Phật. Cho nên thầy yên tâm đừng lo, có người nghĩ không che ở trên đầu sợ tội. Các vị nghĩ tội chứ Bồ Tát không có bắt lỗi chúng ta. Vì bản thân chúng ta có cảm giác nắng mưa sương gió khổ đau như vậy thì các vị mới cảm thấy rằng là Bồ Tát phản ánh đã đúng nghĩa rồi. Tôi nghĩ rằng khi thờ Bồ Tát đã nói chữ lộ thiên thì hãy để đúng nghĩa đi,
còn hai các vị thờ Phật trong chùa khỏi nắng mưa sương gió. Còn cái chuyện mà đã chịu nắng mưa sương gió, người ta mới gọi lộ thiên chứ. Vì vậy phản ánh đúng nghĩa hình ảnh Bồ Tát, cho nên là các vị không có tội lỗi gì trong việc đó, các vị cứ để y như vậy. Và hình ảnh đó càng làm cho người ta phải cảm phục và quý kính Đức Bồ Tát hơn trong cái gì cả. Trở lại vấn đề của chúng ta, tôi nói trong những vấn đề về ý nghĩa của cái từ ngữ và đồng thời quan niệm về tư duy tu tập. Các vị biết rằng trong kinh Pháp Hoa, phẩm Quan Thế Âm là phẩm thứ 25. Và phẩm 25 để nói về Bồ Tát Quan Thế Âm thì nội dung y chang như kinh Phổ Môn. Kinh Phổ Môn được trích ra từ đó mà. Cho nên tựa đề của kinh Phổ Môn là Phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn, và nói tắt là kinh Phổ Môn. Vậy thì bây giờ kinh Phổ Môn là một cửa từ bi rộng lớn và một con đường độ thoát cho chúng sinh. Và Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong đó thì cái ý kinh muốn nói về cái gì? Đó là giai đoạn đoạn trừ đến ngũ ấm mà đến tưởng quẩn. Trong năm ấm gồm một là gì? Sắc quẩn. Hai là gì? Thọ quẩn. Ba là gì? Tưởng. Bốn là hành. Năm là thức. Trong năm ấm này Bồ Tát Quan Thế Âm là đại diện cho đoạn trừ tưởng ấm. Phẩm thứ 23 là cái phẩm dược vương, là phẩm đoạn trừ sắc ấm. Cho nên các vị thấy trong phẩm dược dương là Bồ Tát dược dương trong một cái thời quá khứ là một Bồ Tát chúng sinh hỷ kiến, giác ngộ được kinh Pháp Hoa và muốn bày tỏ cái lòng tri ân và cảm ơn Đức Phật, cho nên là thiêu thân để cúng dường. Hình ảnh thiêu thân để nói lên cái chuyện là phá trừ sắc, sắc ấm, mà sắc ấm là đại diện cho thân xác là ngã chấp này. Cho nên thiêu thân cúng dường có nghĩa là xả bỏ thân sắc quẩn để tiến sâu vào trong con đường tu tập tri kiến Phật. Vì vậy cho nên Bồ Tát Dược Vương trong quá khứ là một Bồ Tát chúng sinh hỷ kiến đã từng thiêu thân cúng dường Phật như thế. Cái này tới học kinh Pháp Hoa chúng ta sẽ tìm hiểu sâu thêm. Tới cái phẩm thứ 24 là phẩm Diệu Âm. Phẩm Diệu Âm nói là Diệu Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát phương xa muốn đến thăm Đức Bổn Sư Thích Ca, có phải vậy không? Và khi đến thăm rồi, Diệu Âm đến mà không có một Bồ Tát nào thấy. Và do cái lời sai bảo của Phật Đa Bảo mới nói rằng là Diệu Âm Bồ Tát hãy hiện thân ra cho cả đại chúng thấy. Và lúc đó Bồ Tát mới hiện thân ra. Và Diệu Âm hiện thân ra, Ngài Văn Thù ngạc nhiên mới nói rằng là tại sao Bồ Tát Diệu Âm đến mà không ai thấy? Và lúc đó Bồ Tát Diệu Âm mới dùng cái âm nhạc và bát báo để dâng lên cúng dường Phật Thích Ca, có phải vậy không? Như vậy thì ở đây đến giai đoạn thứ hai là thọ ấm. Thọ là cảm nhận của chúng ta. Cảm nhận thọ là hỷ lạc hay là bất khổ bất lạc hay là khổ. Trong năm thọ là khổ thọ, lạc thọ, hỷ thọ, ưu thọ, xả thọ. Và nói chung là dựa vào các giác quan để chúng ta có cảm thọ, có phải vậy không ạ? Các vị nghe lại cái bài giảng Thất Tình Lục Dục tại Mỹ tôi đã chia sẻ. Vậy thì cái cảm thọ của chúng ta có hình tướng không? Không. Vì không có hình tướng cho nên Diệu Âm đi đến mà không một ai thấy. Có nghĩa rằng cảm thọ thì không có hình tướng. Nhưng mà muốn cảm thọ được thì các cái sắc thinh hương vị xúc pháp là bên ngoài hay bên trong? Sắc thinh hương vị xúc pháp là bên ngoài. Cho nên Bồ Tát Diệu Âm phải hiện thân từ nơi phương xa đến, để chứng tỏ rằng là các khách trần bên ngoài mới đem đến cảm thọ cho các giác quan của chúng ta. Và vì muốn xả cái thọ ấm, cho nên Bồ Tát Diệu Âm mới dùng bát báo và âm nhạc để cúng dường. Bát báo tượng trưng cho sắc, âm thanh tượng trưng cho thinh, và sắc là đối tượng của mắt, và thinh là đối tượng của tai. Như vậy sắc trần và thinh trần là hai cái chi phối nhất và nhạy bén nhất trong các giác quan của chúng ta. Cho nên Diệu Âm Bồ Tát đã dùng bát báo và âm thanh để cúng dường Đức Phật. Như vậy cúng dường mang cái nghĩa gì? Là xả bỏ có nghĩa là mang ý xả bỏ các cái cảm thọ để đoạn trừ thọ ấm. Đó là phẩm thứ hai. Phẩm thứ ba là phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát, là đoạn trừ tới giai đoạn tưởng ấm. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm đoạn trừ tưởng ấm có nghĩa là bất cứ khổ nạn nào chúng ta niệm tưởng đến danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm thì liền được hết khổ. Có nghĩa là các khổ do tưởng mà ra, do suy nghĩ, do vọng tưởng mà ra tất cả các khổ vui buồn giận ghét. Có phải không? Có vui buồn giận ghét nào không từ tưởng tượng không? Thậm chí tưởng tượng từ cái ít mà xích ra cho nhiều nữa. Một lời người ta nói ít, cái hình dung ra cho cố để mà giận người ta cho sâu. Có những khi người ta vô tình mà gán đặt người ta là không, nó không có vô tình đâu, nó cố ý. Tức là muốn làm sao phải kết tội cho được trong suy tư của chúng ta. Cái tưởng của chúng ta rất là ghê sợ. Chúng ta có thể tưởng từ con kiến thành con bò. Tất cả mọi thứ, hình dung của chúng ta, từ một người yêu thương chúng ta có thể tưởng ra để chúng ta có thể giết chết được. Hay là từ một cái người mà gọi là người thân chúng ta có thể tưởng một cái gì đó cho chúng ta hãm hại được. Cái này các vị thấy, đa phần là tưởng rất là nguy hiểm. Và tưởng ấm là một trong những giai đoạn mà đoạn trừ là các vị tu sâu rồi đó. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm là đại diện cho cái việc mà đoạn trừ vọng tưởng. Cho nên khi mà niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì tất cả mọi cái biến cố khổ nạn gì tiêu tan hết. Có nghĩa là trở về với cái vắng lặng thanh tịnh mà Kinh Lăng Nghiêm cũng đề cập đến hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó là phản văn văn tự tánh. Tức là Quan Thế Âm nghe lại tánh nghe của mình. Còn Bồ Tát Quan Thế Âm trong Kinh Pháp Hoa để gọi là trở về với tri kiến Phật của chính mình, thanh tịnh. Và chính vì chỗ đó cho nên các vọng tưởng suy tư khởi niệm đều được tiêu tan. Vậy thì hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm trong Kinh Pháp Hoa hay là hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm trong Kinh Lăng Nghiêm đều phản ánh đến một cái phương pháp tu mà không phải là một nhân vật lịch sử. Vậy thì các nhân vật trong Đại Thừa là Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng gì đó. Mà Địa Tạng thì đa phần, Địa Tạng là xuất thân từ ở Trung Quốc. Thì như vậy thì cơ bản nhất là hình ảnh Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí rồi đó. Thì tất cả những vị Bồ Tát này nằm trong kinh điển Đại Thừa và đều là hình ảnh biểu trưng hết. Các vị đọc trong kinh Kim Cang, các vị đọc trong kinh Viên Giác, nhất là kinh Viên Giác, các vị thấy rằng các vị Bồ Tát đại diện trong đó là phản ánh cho một tư tưởng nào đó. Hay là đọc kinh Lăng Già, chúng ta đều thấy như vậy hết. Vậy thì ở đây cái ý tưởng của các vị Bồ Tát mang nghĩa tượng trưng cho một ý pháp rất là thâm thúy. Vậy là ý tưởng phản văn văn tự tánh là cái giai đoạn tu để nghe đến tánh nghe của chính mình. Tức là Bồ Tát lấy cái nghe làm sở tu. Bồ Tát Quan Thế Âm cho rằng trong các giác quan, lỗ tai hay là tánh nghe là quan trọng nhất. Nghe cả khi không có âm thanh. Cho nên á, có một lời quán nguyện mà nói về Bồ Tát mà tôi đã từng đọc cho các vị đó. Thì kính lại Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Ngài biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Con xin tập lắng nghe với tất cả sự thành kính của chúng con. Con xin tập ngồi nghe mà không phán xét. Con xin cọc ngồi nghe để nghe tất cả những điều đang nghe và những điều chưa nói. Và con nguyện rằng con nghĩ con chỉ lắng nghe thôi, con đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi. Cái lời quán nguyện này nó nhằm cái gì? Nhắc nhở cho cái tánh nghe của chúng ta. Nghe về cơ thể vật lý và nghe cả chân tâm mầu nhiệm. Như vậy, một người nghe bằng cơ thể vật lý cũng ứng dụng được lòng từ bi của Đức Phật đối với chúng sinh. Mà nghe được chân tâm mầu nhiệm có nghĩa là trở về với tánh nghe, có nghĩa là trở về với tri kiến Phật, trở về với Phật tánh. Người nương vào tánh nghe hay là người nương vào tri kiến Phật thì người đã không còn khổ đau, không còn loạn tưởng. Vì vậy các vị thấy rằng tự tánh nghe không khổ không vui. Khổ vui là do tâm phân biệt của vọng tưởng, tâm chạy theo khách trần. Cho nên người đã đạt được lẽ sống bằng dựa vào tánh nghe thì người đó sống với chân tâm Phật tánh là tâm không vọng tưởng. Còn người sống với lòng đại bi là dựa vào tánh nghe để nghe tiếng kêu của cuộc đời. Trước hết chúng ta học theo hạnh Quan Âm, chúng ta nghe bằng cơ thể vật lý. Giống như tôi có thể ngồi nghe hàng giờ những người khác tâm sự. Họ tâm sự bằng mọi chuyện trong cuộc đời. Phải nói là như vậy, chuyện đất, cát, nhà, cửa, con cái, bệnh, tật, vui, buồn, buôn, bán gì á, địa ốc, địa gì, ngân hàng gì á, họ làm như tôi là bách khoa tự điển toàn thơ, sống. Cái gì họ cũng tâm sự, có những lúc họ tâm sự tôi ngạc nhiên các vị. Một vấn đề mà hoàn toàn là không có một ý gì liên quan đến sự tu và học 100% luôn. Nhưng tôi vẫn nghe hết tất cả mọi thứ. Cho nên tôi mới nhớ hoài cái bài thơ mà các vị La Hán chùa Tây Phương của Quy Cận á. Các vị ngồi đây trong lặng yên mà nghe giông bão nổ trăm miền á. Đây là cái câu mà ngày xưa tôi đã từng học trong văn học như thế. Và có một cái câu là cả cuộc đời nghe đủ chuyện buồn. Những cái câu này rất là thấm thía. Nó làm cho mình có cái suy nghĩ rằng là nhà thơ nói về một cái hình ảnh của các vị La Hán là những hình bằng gỗ. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ lại, con người thật của chúng ta khi ứng dụng và tu tập theo cái lời dạy của Bồ Tát Quan Thế Âm. Vậy thì bây giờ qua những cái ý nghĩa biểu trưng của Bồ Tát đã giúp cho chúng ta có một cái nhìn về phương pháp tu từ Kinh Pháp Hoa hay là Kinh Lăng Nghiêm, và chúng ta nhìn vào một cái ý niệm là ẩn dụ sau những ngôn ngữ nói về các cái vấn đề để đoạn trừ khổ đau đó như thế nào. Trong kinh có những cái mà chúng ta để ý. Chúng ta nhớ trong cái đoạn kinh có nói về là Bồ Tát Quan Thế Âm, khi con người chúng ta bị lòng dâm chi phối thì thành tâm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm chúng ta sẽ được dứt dâm. Bị lòng sân chi phối, bị lòng si chi phối thì thành tâm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm chúng ta sẽ được dứt sân dứt si. Như vậy thì ở đây chúng ta có bao giờ ứng dụng để kiềm chế những cái tham dục hay là sân hận hay là những cái si mê của chúng ta mà bằng cái cách niệm Bồ Tát Quan Thế Âm chưa? Và ở đây chúng ta sẽ suy nghĩ như thế nào qua lời Phật dạy mang cái nghĩa ứng dụng thật mà không hẳn là niềm tin, chúng ta suy nghĩ như thế nào về câu đó? Ví dụ bây giờ chúng ta đang bị chi phối về tình ái, chúng ta đang suy nghĩ đến một hình bóng mà không được đoan chánh trong cái mối quan hệ của chúng ta. Bây giờ chúng ta biết rằng chúng ta có lỗi nhưng mà chúng ta không vượt qua được. Và vì vậy có những người tin tưởng Bồ Tát, chúng ta mới niệm để nghĩ rằng là con niệm Bồ Tát để độ cho con có một năng lực để vượt qua được những sự cám dỗ về tình cảm hay là về những cái chuyện mà không đúng đắn này. Vậy thì ở đây khi chúng ta chú ý niệm Bồ Tát thì ý niệm về hình ảnh của người đó hay là năng lượng của người đó đã bị phân tán ở trong tâm chúng ta. Bởi vì cơ bản chúng ta không thể nào chú ý hai hình ảnh cùng một lúc được. Sở dĩ chúng ta bị hình ảnh chế ngự chi phối là hình ảnh đó là chúng ta đã cột trói hình ảnh đó trong tâm. Chúng ta yêu ai, chúng ta say đắm ai và chúng ta bị chi phối bởi ai là chúng ta đã cột trói hình ảnh người đó trong người. Và bao nhiêu năng lượng chúng ta có được, chúng ta tập trung vào con người đó. Chúng ta sẽ không có năng lượng để suy nghĩ cái khác và làm việc khác, cho nên năng lượng lúc đó nó tập trung trở về để nó chi phối cho việc mà chúng ta đang là. Như vậy, cái năng lượng về tình ái cũng là một thứ năng lượng. Năng lượng làm cho tất cả các việc khác cũng là năng lượng. Như vậy, nếu chúng ta tập trung năng lượng vào việc đó, chúng ta sẽ không đủ sức làm việc khác. Nhưng mà nếu chúng ta lái cái năng lượng đó qua một cái hành động khác tích cực hơn, thì cái năng lượng mà tiêu hao cho tư duy về tình ái không còn, hoặc là yếu đi, năng lượng để đầu tư cho việc khác tốt hơn. Và tự cái năng lượng tốt này nó sẽ thu hút chúng ta về hướng đó, và chúng ta sẽ làm được tất cả các việc. Các vị nên nhớ là chúng ta làm được việc, năng lượng là điều quan trọng. Không có năng lượng không ai làm việc được hết á. Vì vậy cho nên là chúng ta tập trung năng lượng vào cho việc ái tình thì chúng ta sẽ không có khả năng để làm những việc mà gọi là lớn hơn, là đặc biệt hơn. Bởi vì chúng ta không đủ sức. Vì vậy, cơ thể chúng ta năng lượng là một, nhưng mà chúng ta hướng đến cái gì đó là việc của chúng ta. Vì vậy tôi chỉ khuyên các vị trong vấn đề kinh nghiệm hiểu và dạy giới trẻ. Giới trẻ khi mới lớn lên là những cái tuổi mà dậy thì phát triển, là những tuổi năng lượng mạnh mẽ và những năng lượng rất là dồi dào, có phải vậy không ạ? Như vậy năng lượng của một cái đứa này nó có thể giúp cho nó có thể trở thành những cái người mà dời sông lấp biển, nhưng mà năng lượng đó cũng có thể biến cho một đứa nhỏ trở thành kẻ sa đọa hư hèn. Các vị hiểu điều này để chi? Chúng ta biết cách hướng dẫn con chúng ta lái cái năng lượng theo hướng tích cực để nên người, và chúng ta cũng biết cách lái chúng ta một cách tập trung năng lượng để làm những việc lớn và việc quan trọng. Bởi vì khi giới trẻ mới lớn lên, nó chỉ phản ứng theo cái cảm xúc đang là, mà nó không bao giờ biết làm chủ về năng lượng để hướng cái một cái khác. Một số đứa ham học cho nên nó lái năng lượng nó ham học. Một số đứa mê game, nó lái năng lượng nó mê game. Một số đứa ham chơi, nó lái năng lượng theo chơi. Và năng lượng hướng vào cái nào là nó hoạt động mạnh về cái đó. Đa phần những giới trẻ mà hướng vào chơi là tiêu hao năng lượng bằng một cách hoang phí bậy bạ. Và vì vậy những đứa trẻ đó đánh mất đi trí tuệ của não, trình độ của tâm và bản lĩnh của thân. Nhớ, chúng ta đã tự làm mất đi một cái cách rất là phí phạm như vậy. Cho nên có những giới trẻ chúng ta lôi nó lại với con đường đừng chơi bời không được. Bởi vì năng lượng lúc đó nó tập trung hết cho cái đó rồi. Kêu nó làm cái khác nó làm không có nổi. Mà kêu nó chơi rất là hay. Kêu nó đi làm nó bạc nhược vậy, nó giống như nó bệnh sắp chết vậy đó. Nó bạc nhược, nó không làm nổi. Nó ẹo tới ẹo lui. Có phải vậy không? Nhưng mà cho nó chơi cái sao? Cho nó chơi nhảy cứng cứng cứng, nó giống như mấy quả tạ nó cũng đưa lên vậy đó. Tại sao vậy? Năng lượng nó không có vào cái hướng này. Vì vậy con chúng ta bắt đầu lớn, chúng ta hãy tập cho con chúng ta có một tư duy để tập trung năng lượng hướng vào cái tích cực, và năng lượng hướng vào đâu thành công ở đó. Tôi thấy rất nhiều giới trẻ bị lâm vấp chỗ này mà cha mẹ không có lèo lái cho con thoát khỏi. Và chính vì chỗ đó, tại sao giới trẻ hôm nay hoang phế nhiều, bỏ sự nghiệp, bỏ bản thân nhiều? Tại vì ở chỗ đó. Cho nên các vị thấy rằng khi có tu tập, có chánh niệm, chúng ta lèo lái được ý thức của chúng ta. Và vì vậy chúng ta biết cách vận dụng tiêu thụ năng lượng chúng ta về hướng tích cực. Và khi chúng ta ứng dụng lời của Đức Phật, chúng ta sẽ cảm thấy rằng là lòng đại bi là một yêu thương chân thật và yêu thương của Bồ Tát Quan Thế Âm, giúp cho chúng ta có một sự hy sinh tốt hơn và làm những việc đứng đắn hơn. Trong các mối quan hệ tình cảm cũng vậy, chúng ta thật sự yêu thương người, chúng ta sẽ không hại người. Chúng ta sẽ rất tôn trọng người chúng ta yêu. Trừ ra chúng ta lừa dối hoặc lợi dụng, chúng ta mới cưỡng đoạt hoặc là ép uổng hoặc là cái gì đó trong các mối quan hệ của chúng ta. Vì vậy người thật sự yêu thương là người đó là người mình thương thật lòng, không bao giờ có ý tưởng hãm hại và lợi dụng. Vì vậy các vị thấy trong các mối quan hệ mà ở trong truyện Kiều cũng đưa cho chúng ta đến một cái ý niệm. Các vị thấy rằng khi lúc mà Kim Trọng gặp Thúy Kiều, hai người có cơ hội gặp nhau và lúc mà tỏ tình sâu đậm á, thì lúc mà Kim Trọng mà có cái ý định sâu hơn một chút về tình cảm á, là Thúy Kiều ngăn lại, nói một câu là phải điều ăn sỏi ở thì tiếc trăm năm nở bỏ đi một giờ. Lúc đó Thúy Kiều ngăn lại và Kim Trọng tự ý thức được bản thân mình là thật sự yêu Thúy Kiều, cho nên là dừng lại bằng một cái cao thượng của một cái người mà gọi là quân tử. Trong cái việc đó Thúy Kiều mới nói tiếp với một cái câu nữa để nhắc thức Kim Trọng, để ý thức rằng cái điều này là chàng không nên. Cho nên mới nói rằng trong khi chấp cánh liền cành mà lòng khinh thị để dành một bên. Có nghĩa là Thúy Kiều mới nói rằng nếu chúng ta quá đà trong các mối quan hệ thì mai này chúng ta không còn gì để tôn trọng nhau nữa cả. Cho nên các vị thấy rằng cái nết của một cái người con gái như Thúy Kiều mà chúng ta từng nói là người đã hành nghề gọi là ăn xương. Nhưng mà sự thật ra bản thân của Thúy Kiều cũng có những cái nết hành của cá nhân mình chứ. Biết dừng, biết ngăn, biết nói tất cả mọi thứ. Và vì tình yêu chân thật cho nên là Kim Trọng đã không có bao giờ làm tổn hại Thúy Kiều với bất cứ lý do gì. Cho nên ở đây trong những mối quan hệ là có những người nói rằng là do mình không chấp nhận lời đề nghị yêu cầu của nó sẽ bỏ mình. Tất cả những cái đó chẳng qua là lợi dụng thôi. không bỏ hôm nay cũng sẽ bỏ ngày mai. Vì vậy điều đó chúng ta đừng bán rẻ danh dự của mình vì những lời đề nghị một cách vớ vẩn nào đó. Chúng ta chiều chuộng trong những tình yêu không đứng đắn, chúng ta sẽ trả giá rất đắt cho việc đó, vì những người đó không phải là thật sự có lòng đại bi hay là có một tình thương chân thật với chúng ta. Cho nên khi chúng ta hiểu về cái câu kinh đầu tiên là coi như là con người bị chi phối bởi lòng dâm, lòng sân, lòng si, thì biết tu tập để dừng lại hay là biết niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta sẽ được thoát khỏi những điều đó, là một sự tu tập thôi. Tất cả mọi người chúng ta ở đây không ai thần thánh cả. Đức Phật đã chỉ cho chúng ta cái cách để con người của mình hướng tâm đến hành động nào và làm gì. Trong đó lòng sân, lòng si cũng vậy. Cái sân si của con người, nếu chúng ta thành tâm niệm Bồ Tát thì chúng ta sẽ sao? Bồ Tát quen tượng trưng cho từ bi như nước mát lạnh. Từ bi mà tưới tẩm vào lửa sân hận thì lửa sân hận không thể nào cháy được. Cho nên ở đây các vị thấy rằng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ trừ được lửa sân. Cho nên mới nói là dầu lửa lớn đốt cháy mà niệm Bồ Tát Quan Thế Âm vẫn là được an lành, là lửa ở đây là chỉ cho lửa sân. Dùng nước từ bi, nước cam lộ mà để tưới tẩm cho thù hận, cho sân si thì sân si nào còn. Vì vậy cho nên là các vị thấy tình yêu chân thật hay là tình thương chân thật trong cuộc đời sẽ làm cho người ta hy sinh mà không có thù oán. Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu cho Phật Pháp, cho chúng sinh, vì sự an lành cho dân chúng người Việt Nam mà Ngài hy sinh để đốt lửa mà Ngài không nóng. Ngài vẫn cảm thấy rằng một hành động hy sinh đúng nghĩa cho cuộc đời, lửa có cháy thân nhưng mà lòng Ngài vẫn thanh thản, mát rượi như thanh lương. Và tôi đã từng kể cho các vị nghe một câu chuyện của một bà già mà chết trong tư thế ngồi quỳ á, bên cái vách tường để cho các con mà nhảy ra trong đám cháy đó. Trong gia đình của bà khi bị cháy á, là bà ngồi làm cái ghế đôn á. Bà có 4 đứa con, bà đưa từng đứa qua bên kia á, cháy đến nơi rồi mà bà bóc từng đứa, bà đưa cho nó lên cái hàng rào để nó nhảy qua bên kia an toàn. Cho nên bà đưa đến cái đứa cuối cùng là đứa thứ 4 được nhảy an toàn, thì cái sức của bà không còn nữa và bà đã gục chết tại đó. Bà chết trong tư thế ngồi, bà ngồi chết bên vách tường của đám cháy. Như vậy ở đâu bà làm được điều này? Lòng thương con lớn hơn lửa dữ, có phải không? Lửa bà không sợ, bà sợ chứ, nhưng mà bà lo cho con hơn. Vì vậy bà chấp nhận chết để cho con an toàn. Vì vậy thì các vị thấy rằng lòng đại bi rộng lớn, người ta sẽ có một bản lĩnh và sức chịu đựng và sự hy sinh. Trong cuộc đời này, người thật sự thương là thật sự hy sinh. Cho nên người ta nói muốn biết thế nào là tình yêu, hãy sống hết mình và hy sinh hết cho cái việc đó, thì cái đó gọi là chứng tỏ là tình yêu. Ngày xưa tôi không hiểu được hết câu này. Nhưng bây giờ chúng ta hiểu rất rõ là người thật sự yêu ta là người hy sinh chứ không có đòi hỏi. Kẻ nào đòi hỏi là kẻ đó lợi dụng ta. Dù đòi hỏi bất cứ một lý do gì cũng mang nghĩa lợi dụng ta cả. Lấy được kim chỉ nam này, chúng ta sẽ hoạch định cho mình có một cái cương lĩnh trong cuộc sống, ứng dụng lời Phật dạy trong kinh điển qua quá trình thực nghiệm của bản thân. Từ niềm tin chúng ta đi vào trong ứng dụng thực tế và đi sâu vào trong việc hành trì về cái lý của kinh và cái hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ trở thành một lẽ sống cả hai mặt về sự và lý. Và kinh Phổ Môn cũng giúp cho chúng ta suy nghĩ và ứng dụng một cách tích cực giữa sự và lý, để mai này chúng ta không còn quờ quạng mơ màng trong một cái quan niệm nào đó khi họ đặt vấn đề về kinh Phổ Môn hay là hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng ta cứ yên tâm, về mặt nào chúng ta vẫn có giá trị của nó, bởi vì từ trong nội dung của kinh hoàn toàn là những lời khích lệ mang cái nghĩa là tích cực cho chúng ta trong mọi tình huống. Bình dân nhất cũng là giữ cho ta một niềm tin của chánh niệm, cùng một cái ý hướng cao thượng, sâu hơn là ứng dụng tu tập để đạt được cái tánh nghe hay là tri kiến Phật mà theo lời dạy của Đức Phật qua kinh Pháp Hoa hay là kinh Lăng Nghiêm. Tôi xin tóm tắt cái ý của nó về lý và sự trong cái nội dung của kinh Phổ Môn như thế, để các vị có khái niệm mà giữ cái niềm tin cho mình trên lộ trình tu tập. Chúc các vị an lạc. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này thời pháp thoại do thầy đảm trách đã được viên mãn. Chúng con thay lời ban tổ chức cùng toàn thể nam nữ Phật tử hành giả thành kính tri ân Thầy. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Thầy cùng đạo tràng đồng khởi thân để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.